đêm bình yên, lặng nhìn con thơ say trong giấc nồng. Đêm bình yên, tình mẹ yêu con chan chứa trong lòng. Đêm bình yên, lời mẹ âu ơ qua ánh trăng thay, dần dịu nhẹ đưa con đến bên mơ, một giấc mơ bình yên. Ngày mẹ sinh con bao đớn đau, con nào ai biết được nhìn con ngày thơ dễ thương đớn đau không còn, tràn đầy niềm vui rưng rưng chiếc hôn con mẹ yêu dấu, tình mẹ bao la là mong manh đời con. Đêm bình yên, ngoài trời mưa rơi thấm lạnh. Đêm bình yên, lòng mẹ không yên, con sốt mơ màng. Đêm bình yên, và rồi bình minh tỏ ánh ban mai, lòng mẹ bình yên qua nỗi. Đêm bình yên, lặng nhìn con thơ say trong giấc nồng. Đêm bình yên, tình mẹ yêu con chan chứa trong lòng. Đêm bình yên, lời mẹ âu ơ qua ánh trăng thay, rất dịu nhẹ đưa con đến một giấc mơ bình yên. Ngày mẹ sinh con bao đớn đau, con nào hay biết được nhìn con ngày thơ dễ thương đớn đau không còn, tràn đầy niềm vui rưng rưng trên hôn con mẹ yêu dấu, tình mẹ bao bình yên. Ngoài trời mưa rơi thấm lạnh. Đêm bình yên, lòng mẹ không yên, con sốt mơ màng. Đêm bình yên, và rồi bình minh tỏ ánh ban mai, lòng mẹ bình yên qua nỗi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả." Mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Thì xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được." Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên, thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin con cá, thay vì con cá lại lấy con rắn mà cho nó ư? Hoặc nó xin trái trứng mà lại cho nó con bò cạp? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao? Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, anh chị em còn nhớ trong những lúc mà mình làm những điều tốt lành mà gặp toàn những cái mà ta gọi là không may hay là rủi nó xảy đến. Rồi những cái người khác họ làm những điều xấu mà họ gặp toàn những cái may lành. Họ cứ thành công. Mình làm ăn chân chính thì bị thua lỗ. Còn mà kẻ gian lận rồi buôn bán không có ngay thẳng, đồ gian, đồ giả thì nó lại phất, nó lại lên. Anh chị em có thấy chuyện đó? Hoặc là mình thấy là tội nghiệp quá cha, gia đình hiền lành lắm, thế mà bố mới qua đời vì lý do là con nó đi làm thiện nguyện hăng say, đi giúp cho những người bị COVID, đi vào trong nhóm bác ái, đi giúp hăng quá rồi, lúc mà nó không cẩn thận hoặc là nó sơ sót một chút xíu nào đó, nó bị nhiễm COVID, rồi nó không hay, nó về nhà. Rồi bố mẹ bị lây nhiễm nó. Giờ bố mẹ nó qua đời rồi, còn mình nó. Mà bây giờ nó lại đang nằm trong phòng săn sóc đặc biệt, tội quá. Trong khi đó, những người mà mồm loa mép giải, những người mà trong lúc người ta đang đau khổ, trong lúc người ta đang lo cứu trợ, cứu nạn, cứu khó, cứu nguy, trong lúc cả nước đang là để tâm vào chuyện đó, thì cứ ra rả lên mạng, nói khoe hết thành công này đến thành công kia, rồi thì đấu đá, rồi thì tố cáo, rồi làm đủ mọi thứ chuyện. Có những cái chuyện gọi là thất nhân ác đức, rồi đốt tố cáo nhau đủ thứ chuyện, rồi khoe những cái nhà, những cái xe, những cái đồ cả trăm tỷ, cả trăm tỷ. Mà sao họ cứ khá vậy không biết nữa. Thì thưa anh chị em, đôi lúc chúng ta bị thử thách, nhất là trong hoàn cảnh bây giờ, người ta cứ nói với mình nghe riết cũng thấy đắng lòng. Thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương. Rồi người ta hỏi mình, vậy thì Chúa ở đâu rồi? Sự công thẳng của Chúa đâu rồi? Chúa là đấng công thẳng. Mà họ quên rằng Chúa là đấng đầy quyền năng mà giàu lòng thương xót, chậm bất bình, giàu lòng thương. Trong bài đọc 1 mà anh chị em nghe sách ngôn sứ Malachi, ta thấy rõ như vậy. Đức Chúa phán rằng là các ngươi đã ăn nói cứng cỏi chống lại ta. Vậy mà còn cãi là chúng tôi có nói gì chống lại ngài đâu. Cãi à? Có những người thích cãi. Thấy tận mặt, bắt tận tay mà còn cứ cãi, gọi là cãi chày, cãi cối. không bao giờ chịu nhận tội, không bao giờ chịu nhận lỗi, bao giờ cũng cãi chày cãi cối rồi đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người kia, không đổ lỗi cho ai thì là tại vì hoàn cảnh, tại vì cơ chế, tại vì tình thế bắt buộc phải thế, vân vân. Họ cứ cãi. Đây này, Chúa vạch tội cho họ. Các ngươi nói là các ngươi không chống lại Chúa. Các ngươi đã nói như thế này mà không chống lại à? Phụng thờ Thiên Chúa là viễn vông, được ích lợi gì? Tuân giữ mệnh lệnh của Chúa và bước đi ủ rũ trước nhan Chúa thì có ích lợi chi đâu? Giờ đây, chúng tôi nè, những kẻ kiêu ngạo là những người có phúc đó. Vì những kẻ làm điều ác được thịnh đạt, ăn nên làm ra, lươn lẹo lại lên lương. Những người làm điều ác thì được thịnh đạt, rồi họ dám thử thách Thiên Chúa mà họ không hề hấn gì. Chúa đâu rồi? Dám thử thách Chúa, nếu có Chúa tại sao mà Chúa không trừng phạt họ đi? Họ còn vinh vang, tôi tự tay tôi làm được, tôi là muốn cái gì là được cái đó, tôi có tiền là mua tiền cũng được, không có tiền mua lược cũng chẳng xong. Cho nên tôi không có cần bất cứ một Thiên Chúa nào cả. Họ thách thức Thiên Chúa mà. Bây giờ, những người kính sợ Thiên Chúa nói với nhau. Nghe những lời của những người không kính sợ Chúa, nghênh ngang cao ngạo như thế. Những người tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, ngày hôm nay ta cũng bị thử thách như vậy. Đấy, tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa mà có chữa được bệnh cho bố anh đâu, chị anh đâu. Tôi cũng bị người ta thách đố như vậy. Anh cầu nguyện, cha cầu nguyện cho bao nhiêu người được khỏi bệnh, vậy mà bố mình vẫn chết, chị mình vẫn chết. Cha cầu nguyện lòng thương xót Chúa được linh hiển như vậy. Nhiều người này đến như vậy mà sao mà vẫn bị cấm, vẫn bị trống, vẫn bị hạ bệ, vân vân. Rồi những người khác, chính những người nhà mình, những người bạn bè mình cũng thấy là sao mà cứ long đong lận đận mãi như thế. Rồi anh Chiêm đi vào con đường lòng thương xót Chúa cũng cảm nhận rằng Chúa tôi từ ngày mà con sống lòng thương xót Chúa, con đi vào con đường lòng thương xót Chúa, khó khăn thử thách nó cứ trồi lên như là thánh nữ Faustina mà chúng ta mới mừng kính hôm mùng 5 tháng 10. Một nữ tu lớn tuổi trông thấy tội nghiệp quá, cô này khi mà cứ bước đi đến đâu là cái khó khăn nó nhất nó cứ trồi lên như. Nhưng mà phải có Chúa nhúng tay vào việc này đấy. Thế thì những người kính sợ Đức Chúa, Malakia nói rằng là họ sẽ nói với nhau, Đức Chúa đã để ý và người đã nghe. Chúa đã để ý và người đã nghe, chứ không phải người không biết, chứ không phải là người vô tâm, vô tình, vô tư. Không, Chúa để ý, Chúa biết, Chúa nghe. Một cuốn sổ được viết trước nhan người, và tên những kẻ kính sợ Đức Chúa và tôn kính danh người. Chúa biết, đừng quên, Chúa biết. Ta vẫn nói, anh cứ cãi đi, anh cứ không nhận đi, trời biết, đất biết và anh biết. Anh cãi gì thì cãi, nhưng mà anh biết là anh đang nói thật hay nói sạo. Anh đang làm đúng hay làm sai, anh biết mà. Nếu mà anh giấu giếm được mọi người khác thì nhớ rằng có trời biết, đất biết và anh cũng biết. Cho nên Thiên Chúa biết, mà cuốn sổ được viết tên những người kính sợ Chúa, tôn kính danh người. Và vào ngày ta hành động, chúng sẽ thuộc về ta như sở hữu riêng. Khi giờ công thẳng của Chúa ra tay, thì những người tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa sẽ thuộc về Chúa như sở hữu. Chúa nói ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Không kẻ thù nào làm hại được họ. Trong sách Malakia cũng thấy, Đức Chúa các đạo binh phán, ta sẽ xót thương chúng như người cha xót thương đứa con phụng dưỡng mình. Chúa xót thương chúng ta, những tông đồ lòng thương xót Chúa, những người tín thác vào lòng thương xót Chúa, những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà bị đẩy đọa, đọa đẩy, bị nghi ngờ, bị khủng bố, bị đủ mọi thứ hết. Như là Faustina, như là cha Sopoko, và như nhiều anh chị em đã kinh nghiệm chuyện đó, chính bản thân cũng kinh nghiệm chuyện đó. Nhớ đến ngày đó, Chúa các đạo binh phán, ta sẽ xót thương chúng như người cha xót thương đứa con phụng dưỡng mình. Chúa xót thương chúng ta, xác tín điều đó đi thưa anh chị em, để mình bình an giữa bao nhiêu khó khăn thử thách nó ập đến. Nhất là cái khó khăn thử thách mà nhiều người vẫn cảm thấy mà ở hiên gặp lành, mà ở hiên không có gặp lành, mà ở dữ thì nó gặp toàn cái may lành không, sao kỳ vậy. Mình quên một điều đó là Chúa còn có lòng thương xót. Lòng thương xót là khoan giãn cái thời gian của sự công bằng, để cho người ta có cơ may họ quay về với Chúa để được cứu độ, khỏi bị hư mất đời đời. Bây giờ các ngươi sẽ lại phân biệt được người công chính với kẻ gian ác, kẻ phụng thờ Thiên Chúa với kẻ không phụng thờ. Vì này, ngày ấy đến đốt cháy như hỏa lò, mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ, ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng, không còn chừa lại cho chúng một rễ hay một cành nào. Nhưng đối với các người là những kẻ kính sợ danh ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên mang theo các tia sáng chữa lành bệnh. Là chính Đức Giêsu, mặt trời công chính sẽ mọc lên. Những người kính sợ Chúa, những người trung thành, trung tín với Chúa, kiên nhẫn đợi chờ Chúa sẽ ra tay. Giờ của lòng thương xót chấm dứt thì giờ của sự công thẳng, Chúa ra tay. Giờ đây, Chúa đang chờ đợi cho những người ấy được ơn hoán cải quay trở về, những kẻ gian ác quay về mà phụng thờ Chúa. Mà nếu không thì tới giờ đó, giờ mà Chúa nói cỏ lùng và lúa tốt mọc chung với nhau, chờ đến ngày cánh chung thì sẽ tách ra, cỏ lùng một bên, lúa tốt một bên. Không có còn mập mờ nữa, rõ ràng, dứt khoát. Kiên nhẫn đợi chờ đi. Giờ có thể giấu giếm lấp liếm được, che đậy tội lỗi của mình, giả nhân giả nghĩa với người khác đều thấy rằng mình tốt lành, mình đạo đức, mình xứng đáng. Nhưng mà tới cái ngày đó rồi, thì các ngươi sẽ lại phân biệt được người công chính với kẻ gian ác, kẻ phụng thờ Thiên Chúa với kẻ không phụng thờ người, rõ ràng. Lúc đó sẽ tách bạch, chiên một bên, dê một bên, con lùng một bên, lúa tốt một bên, và con lùng ấy, những con dê ấy, những kẻ xấu ấy, những kẻ kiêu ngạo ấy, những kẻ làm điều gian ác ấy sẽ bị đốt cháy như hỏa lò, thiêu như rơm rạ, thiêu rụi hết tất cả, không chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào. Đến giờ đó, không còn giờ của lòng thương xót nữa. Lúc đó, sẽ bị thiêu rụi không còn một rễ hay cành nào. Cho nên bây giờ của lòng thương xót thì những kẻ gian ác, những kẻ làm điều xấu, những người đang sống trong mô tối, hãy mau mà quay trở về đi. Quay trở về đi, đừng để cái giờ của sự công thẳng đến thì tất cả sẽ bị thiêu rụi không còn một rễ hay cành nào. Và anh chị em, những người mà đi theo con đường lòng thương xót Chúa, những người kính sợ Chúa, những người thực hiện thánh ý Chúa mà bị thiệt thòi thì nhớ rằng là đối với những người ấy, những kẻ kính sợ danh ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên mang theo các tia sáng chữa lành bệnh. Là Đức Giêsu Kitô xuất hiện. Và chúng ta như sự chết, sự phục sinh của Ngài, chúng ta cũng sẽ được phục sinh, chúng ta sẽ được vào hưởng hạnh phúc với Chúa. Mặc dù bây giờ có thể ta còn chịu trăm cay nghìn đắng, nhưng mà Thánh Phaolô bảo là những thử thách bây giờ, đau khổ bây giờ sánh gì với vinh quang mà ta được hưởng nơi lòng thương xót Chúa trong cuộc sống mai sau. Và thưa anh chị em, khi ta cầu nguyện, ta cũng dễ bị như vậy. mà cầu nguyện những điều tốt mà sao chẳng được, mà những điều xấu nó cứ xảy đến. Có đúng không thưa anh chị em? Cầu trúng số ai ngờ nó tới số. Cầu buôn may bán đắt ai ngờ buôn đến đâu lỗ đến đó, buôn nhiều lỗ nhiều, buôn ít lỗ ít. Chúng ta bị thử thách, hoặc là được thử thách để mình thay đổi cái suy nghĩ trong tương quan của mình với Thiên Chúa. Anh chị em nhớ mình còn bé, khi mình xin cái gì với cha mẹ mình, mình xin với tư cách là gì? Xin với tư cách là người con. Bây giờ người cha người mẹ ấy, mình có đứa bạn, mình xin cha mẹ mình, và đứa bạn của mình cũng xin cha mẹ mình. Hai cái nó khác nhau, hai cái khác nhau. Tại vì tương quan của mình với cha mẹ là tương quan giữa cha mẹ với đứa con ruột. Còn tương quan với người bạn là chỉ là tương quan bạn của con mình mà thôi. Cho nên khi người cha người mẹ mà cho đứa con cái gì nó xin, thì không phải là chỉ cho nó mình như là một cái máy hay là một người phân phối, người cung cấp, nhà cung cấp hay là người phân phối, hoặc là bây giờ ở Việt Nam gọi là các shipper, những người mà đi chở hàng, chuyển hàng. Thời giãn cách này mới nảy sinh ra cái gọi là shipper. Giờ từ Việt Nam không gọi là người mà chở hàng, người đi phân phối, người cung cấp nữa, mà gọi là shipper luôn. Chứ gọi là ship, ship đến, chuyển hàng đến. Bây giờ người chuyển hàng đến gọi là shipper. Bây giờ riết thành Việt Nam hóa luôn. Tiếng Việt có thêm một từ mới là shipper. Nói người nhà quê giờ cũng shipper. Chẳng cần biết tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Tây, tiếng Tàu thì cũng shipper. Tôi đang làm shipper mặc dù chẳng biết một tí tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Mỹ nào cả. Thì thưa anh chị em, Chúa không phải là shipper, Chúa không phải là nhà phân phối, không phải là nhà cung cấp, mà mình muốn cái gì thì order rồi đặt hàng rồi Chúa đưa đến. Không, Chúa muốn phải đi hơn cái đó. Là các đứa con nó đến với bố nó, và nó nói với bố nó, bố ơi, con muốn cái này, bố ơi, cho con cái kia. Và bố nó thấy cái nhu cầu của nó, bố nó thấy là nó đến với bố nó và nó xin với tất cả lòng tin tưởng, với tất cả lòng yêu mến. Cho nên bố nó cho nó cái đó trong cái tình thương của người cha với đứa con, chứ không phải của người cung cấp, người phân phối hay là người shipper cho cái người đặt hàng, người order hàng. Hai cái khác nhau, hai cái khác nhau. Mà thường thì ta cứ đến với Chúa, cứ bảo là Chúa lòng thương xót, Chúa nhân lành, rồi mình đến xin Chúa. Như thử là mình xin cái gì thì Chúa phải cho cái đó. Như thử là Chúa là cái máy phân phối, mình cứ nhét tiền vào, rồi mình bấm Coca thì ra Coca, bấm Heineken thì ra Heineken, bấm snack thì ra snack. Chúa không phải là cái máy bán hàng mà mình cứ bỏ tiền vào rồi mình bấm nút. Mình cứ cầu, mình cứ khấn, mình cứ xin, rồi Chúa cứ vậy mà cứ cho theo cái nhu cầu của mình. Có khi chẳng phải là cái mình cần mà cái mình muốn, cái mình thích, chứ đâu phải cái mình cần. Chúng muốn mình cứ xin và tiếp tục xin, gõ và tiếp tục gõ, tìm kiếm và tiếp tục tìm kiếm, để thử coi mình có tương quan với Chúa là một cái tương quan thân thiết giữa cha bố. Cho con đi bố, mà cho con đi mà, con cái bánh đi bố. Không có được con, bố cho con đi, bố không có thương con gì hết. Đây, đó thì đưa anh chị em, Chúa không phải là người độc tài, Chúa không phải là cái người keo kiệt, người bủn xỉn, mà bắt mình phải năn nỉ rồi mới cho. Có những người khoái được như vậy, vì cảm thấy như vậy là mình có quyền, Chúa không phải như thế. Mà Chúa muốn cho mình có một tương quan là tín thác vào Chúa. Dù bây giờ tôi tìm, tôi chưa thấy. Dù bây giờ tôi gõ, chưa được mở. Dù bây giờ tôi xin vẫn chưa nhận được. Nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục gõ, cứ tiếp tục tìm, vẫn tiếp tục xin, vì tôi tin rằng Chúa sẽ ban cho tôi. Vì Chúa thương tôi. Vì là Chúa là đấng đầy quyền năng, cho nên Ngài không thiếu gì cả. Ngài dư sức ban cho mình hơn những gì mình xin nữa. Mà còn là giàu lòng thương xót nữa. Chúa ban vì lòng thương xót. Chúa ban vì mình với Chúa có một tương quan là người cha nhân từ, người cha giàu lòng thương xót với đứa con, chứ không phải như là một đứa nô lệ với ông chủ, hay là như một người đặt hàng với một người phân phối hàng. Chúng muốn mình cầu nguyện là để thiết lập một tương quan giữa mình với Chúa, tương quan cha con. Chắc dù Chúa không cho con cái gì, con vẫn tin rằng Chúa là người cha, vẫn yêu thương con. Chúa chưa cho. Khi nào con không có biết, mà con vẫn tin vào Chúa. Chúa cho như thế nào con cũng không biết luôn, nhưng mà con vẫn tin rằng là Chúa yêu thương con. Chúa nói người cha trần gian này là những kẻ chẳng tốt lành gì, mà con mình xin con cá mà trả lại cho con rắn. Con mình xin trái trứng mà nghĩ anh em trên hòn đá. Thì cha là đứng đầy quyền năng biết cái gì cần và dư sức ban những cái mình cần. Lại là giàu lòng thương xót nữa, cho nên là biết con mình cần cái gì thì xót và thương lắm. Cho nên sẽ ban, có khi còn ban hơn những cái gì mình mong ước, ngoài những cái gì mình chờ đợi nữa. Chỉ cần một điều duy nhất là có tín thác vào Chúa như là một người cha nhân từ đầy quyền năng và giàu lòng thương xót hay không. Hay chỉ coi Chúa như là một người phân phối hàng, như là một người bán hàng, như là một người, xin lỗi, người nô lệ của mình, người đầy tớ của mình, bảo đưa cái gì thì phải đưa, bảo làm cái gì thì phải làm. Trong khi đó phải ngược lại. Mình đi tìm, đi kiếm, đi gõ, đi xin. Và mình sẵn sàng làm theo thánh ý của Chúa. Sẵn sàng vâng theo thánh ý của Chúa. Và Chúa thương, Chúa quý những người là biết ý của Chúa mà làm. Cũng giống như người cha, người mẹ. Cái đứa con mà nó biết ý bố mẹ nó làm theo ý bố mẹ nó thì chưa xin có khi bố mẹ đã cho rồi. Nó biết rằng phải học giỏi. Cho nên càng học giỏi bao nhiêu thì nó càng làm cho mẹ bố mẹ vui bấy nhiêu. Nó đang làm theo ý của bố mẹ mà. Nó ngoan ngoãn ở nhà, không đi lêu lổng, đó là làm theo ý của bố mẹ. Và khi nó làm theo ý của bố mẹ rồi thì nó xin gì trả được. Con ngoan, đây, cầm lấy đi con. Wow, con thật là hiếu thảo. Con biết lo cho người khác. Ý của bố là con phải thương anh chị em con, mà con đã thương anh chị em con của con như vậy, bố vui lắm. Bây giờ con thích gì bố cho. Đấy, thương anh chị em. Hôm giờ sáng giờ con chịu khó ở nhà, con không có đi chơi, con đã nghe lời má, con làm theo đúng ý của má rồi. Đây, má đi chợ về, nè, quà của con này. Con chưa xin mà, con đâu có xin biết đâu mà má cho nhiều như vậy. Tại vì con ngoan, con làm thấy của má, đây. Và những người mà gian ác, thôi cứ để họ tự phụ đi. Những người kiêu ngạo cho rằng là bàn tay ta làm nên tất cả, chả cần có Chúa gì, vẫn ăn sung mặc sướng, vẫn thoải mái. Cứ để họ như vậy đi. Rồi đến ngày, họ sẽ hối không kịp. Vì đến ngày mà Chúa thiêu đốt ngay cả những cái gì nhỏ nhất cũng đốt thành tro bụi. Lúc đó không còn cơ may để quay trở về, để được sám hối, để được ăn năn, để được cứu độ nữa. Cửa đã khép lại rồi. Đến trễ rồi, hết rồi. Năm cô khởi dạy, giờ đây hối hận không kịp nữa. Hết rồi. Cho nên, thưa anh chị em, nếu mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa mà mình sống như vậy, hãy nhớ một điều là nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt, của lành, phương chi cha trên trời, đấng để quyền năng và giàu lòng thương xót lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người hay sao? Món quà lớn hơn hết tất cả là chính thánh thần Thiên Chúa trao ban cho mình khi mình kêu cầu. Và nhờ thánh thần mình mới nhận biết được quyền năng lòng thương xót Chúa. Nhờ thánh thần mình mới biết cách cầu xin Chúa. Nhờ thánh thần mình mới biết rằng là Chúa ban cho mình cái giá trị nó như thế nào, chứ không phải như kiểu của người thế gian đánh giá món quà qua cái việc mà nó nhiều hay nó ít, hay nó ngon, nó dở, nó đắt tiền hay nó rẻ tiền. Không phải. Mà hơn cả thế nữa là cho ban thánh thần để mình biết được cái nào là đúng, cái nào là sai, để mình có thể nhận biết Thiên Chúa là cha của mình, để có thể nhận biết Đức Giêsu là đấng đầy quyền năng và lòng thương xót, là đấng cứu chuộc mình. Nhờ thánh thần, và cũng nhờ thánh thần mà mình mới có thể cầu nguyện, cầu xin, cầu khấn được. Nhờ Thánh Thần mà mình cũng mới có thể là kiên nhẫn trong cầu nguyện và xác tín rằng xin, cứ xin thì sẽ được. Tìm, cứ tìm rồi sẽ thấy. Gõ, cứ gõ rồi sẽ mở cho.